thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân giải và khuyên nhủ chúng ta phải lo tu để trở về vị trí sẵn có của chính mình, để khai triển khả năng chấn động sẵn có của ngũ tạng. Cho phát sáng thì tâm mới an, tiền tài danh vọng không có an. Chỉ có tu, hiểu được giá trị của chính mình, buông bỏ cái nghiệp, buông bỏ sự tranh chấp, hướng thượng, hòa hợp, tận hưởng thanh quang ánh sáng của bề trên thì mới trở về được nguồn cội. Nơi đó mới thật sự bình an, thương yêu và tha thứ, không còn sợ ma quỷ, bóng tối nó ám hại nữa. Chính chúng ta là ánh sáng thì trở về với ánh sáng. Ngài nói rằng nền tảng hòa bình là ánh sáng, cho nên phải tu thiền cho tâm nó phẳng lặng, biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn phần 2 bài thuyết giảng Con người là ánh sáng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại San Jose ngày 12 tháng 1 năm 1991.
Tại sao chúng ta quân bình? Từ trên đầu nghĩ tới ngón chân cái thì ngón chân cái biết đó là ánh sáng. Đó là luật quân bình trong cơ tạng. Mà quân bình đó ai cho? Những tia sáng của càn khôn vũ trụ mà chính phần hồn làm chủ. Thì cơ tạng các bạn đều có hào quang, có sáng hết rồi mà không biết. Mà thấy cái kia người ta nhế ra chút hào quang rồi mình sợ quá rồi. Ông Phật à, ông Phật không có được quyền làm điều ác. Ông Phật chỉ làm sự thương yêu và cởi mở là bởi vì ông được thanh sạch. Thì cái từ quang ông phải tận độ chúng sanh. Ông nhiệm vụ của ông Phật là chỉ biết thương yêu chứ không có việc biết tranh mắt. Ông Thượng Đế cũng vậy. Thì chúng ta trở về với cái ngành ngọn thương yêu và tha thứ thì chúng ta là cái gì? Chúng ta mới hội nhập trong cái chỗ đó được. Chúng ta mới hòa tan trong cái khối đó được. Thì mới làm được cái mảnh đất hòa bình. Muốn có mảnh đất hòa bình chúng ta phải chứng nghiệm ngay trong gia đình của chúng ta. Ta tu thiền, ta thấy kết quả thế nào? Thấy tâm chúng ta ở đâu? Cái tâm chúng ta là gì? À, cái tâm chúng ta là sự sáng suốt triền miên điển quang của càn khôn vũ trụ để nhắc nhở từ ly từ lý trong sự tiến hóa của chính mình. Quý vị có cái tâm, quý vị có cái nhà. Đừng nói tôi bây giờ... Tôi theo ông Tám tu rồi nói cái gì giải thoát lên thiên đàng. Tôi có nhà đó, thiên đàng đó, tôi đã có măng đâu. Không có nhà làm sao đi lên thiên đàng làm gì. Quý vị có tâm sửa mình, sửa cái tiểu thiên địa này. Cái cơ tạng các bạn của quý vị là cũng như vũ trụ. Trong đó có tim gan tỳ phế tận, có kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi có điện năng đầy đủ, có trược, có thanh, có âm, có dương. Thì quý vị đang làm chủ của một cái tiểu vũ trụ. Đâu có phải nhỏ. Mà tại sao quên cái chấn động của cơ tạng và chấn động của vũ trụ? Thành ra nó không có hòa là một được. Thì cái tâm làm sao nó an? Dù cho quý vị có bạc tỷ thì tâm không an. Bạc tỷ thì bắt quý vị lo cho nhiều cái nhà hơn. Bạc tỷ thì quý vị lo cho nhiều chiếc xe hơn. Đó. Mà không hiểu mình. Hiểu mình thì mình thấy là người nào cũng vậy, cũng như nhau. Tôi thấy cái quý vị là tôi, cuối cùng của quý vị, cho nên mới khám phá được là ông Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành, là quý vị là Phật chưa thành. Nếu quý vị không buông bỏ cái nghiệp, còn ôm, còn tranh chấp và không chịu hướng thượng để tận hưởng cái thanh quang của bề trên, chúng ta là ánh sáng mới về với ánh sáng được. Chứ đó đâu có bán vé máy bay đâu mà quý vị ôm tiền mà quý vị mua vé máy bay đi về đó, không có khả năng. Thì quý vị phải ôm cái ánh sáng, quý vị mới có cơ hội đi về nguồn cội tận gốc của quý vị. Đó là thương yêu, đó là tha thứ. Khi mà quý vị liên hệ được ánh sáng khối óc rồi thì bóng tối nó phải rời ngay, không còn ma quỷ ám hại quý vị, và không còn một lời nào mà rủ ren và phỉnh phờ quý vị được. Chính quý vị là ánh sáng của mặt đất, phải trở về nhiệm vụ ánh sáng của mặt đất thì mê tín dị đoan không còn nữa. Chúng ta sẽ hành thông thanh nhẹ và đem lại hòa bình cho mặt đất. Cái nền tảng hòa bình là ánh sáng, chứ không phải căn nhà. Quý vị muốn chứng minh cái ánh sáng của quý vị chưa? Muốn chứng minh quý vị tắt đèn hả? Nhắm con mắt một hồi thì quý vị tắt đèn, không thấy bàn thấy ghế, mà nhắm mắt một hồi thì quý vị mở mắt thấy bàn thấy ghế, thì quý vị có ánh sáng không? Nếu không có ánh sáng, quý vị làm sao mở mắt thấy được? Cho nên chúng ta tu thiền cho nó phẳng lặng, tâm cho lặng, Minh Châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Thì lúc đó là Minh Châu là Mô Ni Châu trong một sự sáng. Quý vị nhắm con mắt là nó thu hút tất cả những điện năng ở bên ngoài. Đó là kinh nghiệm vô cùng. Ngày hôm nay quý vị đã đi học computer, thấy rõ ràng điện não có một chút trong óc của quý vị phân ra thôi, mà nó còn giỏi hơn mình. Bây giờ mình làm cho cái tổng quát điện năng này mà nó mở lên, nó hòa với bên trên, thì quý vị làm được nhiều việc chứ. Phải có bằng chứng khoa học quyền bí. Ở đây là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí. Khoa học điện năng chúng ta càng ngày càng mở, tâm trí cho ta càng ngày càng nhẹ nhõm, sáng suốt thì chúng ta mới dễ tha thứ và thương yêu. Chừng khi không nói kéo cái từ bi mà không biết từ bi ở đâu ra. Cái óc quý vị sáng suốt rồi, nó mới khơi dậy cái điểm từ bi, quý vị dễ tha thứ thương yêu. Con em trong nhà, quý vị kính trọng nó. Nó là con nít, nó tới trần gian, nó mới tới đây. Nhưng mà nó đã bao nhiêu kiếp làm người rồi. Chúng ta mới hiểu, mới dễ trao đổi, mới thương yêu, mới xây dựng. Đó, mới thấy một đứa bé nằm nôi là quý. Tại sao tự nhiên ta quý như vậy? Ta hung gì hung mà đứa bé nằm nôi là chúng ta phải ôm hung, thương yêu nó, xây dựng cho nó. Nó có từ quán. Chúng ta từ từ quán mà ra, cho ngày hôm nay thu hút sự chấn động của xã hội, sự bất chánh, sự hơn thua ngay trong gia đình. Kẻ lớn hiếp người trẻ không biết là hiếp người lớn nữa, là trong cái sự tâm tối và không trở về với ánh sáng Như Lai bản tánh của chính nó. Còn ánh sáng Như Lai bản tánh mà quý vị hiểu rồi, quý vị về quý vị nghiêm ngẫm rồi, tự nhiên quý vị sẽ sáng lên. Cái óc quý vị sáng lên thì không có con thiên ma nào có thể xâm nhập quý vị được. Không có một cái lời u ơ nào có thể xâm chiếm cái óc quý vị bằng sự thanh thản sáng suốt trong khối óc của quý vị. Ánh sáng mà bật khởi rồi là bóng tối phải tiêu tan. Quý vị thấy rõ, có bằng chứng đàng hoàng, khoa học quyền bí ở đằng này, chúng tôi tu là như vậy. Khổ hành để đạt cái gì? Chúng tôi khổ hành để đạt cái gì? Để đạt cái ánh sáng mà thôi. Chứ tôi không phải là để khổ hành để tôi làm minh vương hay làm ông này ông nọ, không có vụ đó. Chúng tôi phải hiểu tôi làm chủ cái thể xác này. Tôi là chủ thể xác này, tôi phải sáng suốt hơn cái thể xác này. Cái điều đó là cần thiết, đó là dưỡng sinh. Chúng ta sống an vui, sống vui một kiếp rồi thăng tiến, đâu có ai ở lại thế gian đâu. Sống vui rồi phải ra đi, ra đi qua một quả địa cầu khác. Bây giờ ta đã có nhiều quả địa cầu mới, thanh bình. Nói là hiểu, không phải mà đợi đụng chạm rồi mới hiểu. Không, nói là hiểu. Bởi vì ta hiểu về điện năng rõ ràng. Quý vị mới nghe sơ về điện năng thì tất cả toàn thân của quý vị là điện năng. Nó sống dậy rõ ràng. Ăn cơm mà lớn mà. Ăn cái điện năng của vũ trụ, của mặt đất nó đưa lên. chúng ta ăn cái gì cũng là điện năng, cái áo quý vị mặc cũng điện năng. Phân tách ra hết rồi, rồi thì cái xác của quý vị không có kín đâu. Người tu thiền thanh nhẹ, người ta dồn thông suốt được. Mà chính mình thanh nhẹ rồi mình cũng thấy thông suốt cái chuyện của mình. Cho nên cái ăn uống thì mình cũng phải thấy. Cái nào vừa thôi, không có làm quá. Vì làm quá là vì mình không thấy. Tôi tham ăn cho nhiều, nhưng mà ăn vô để làm gì không hiểu. Đó là không thấy. Khi mà hiểu rồi thì cái gì vừa đủ mà thôi, thì quý vị đâu có bị bệnh nữa. Chúng ta bệnh vì quá, quá trên. Vô ông bác sĩ, ông nói, ông này cholesterol nhiều, ông này kia uric acid nhiều, là tại ăn quá, nó từ đâu mà ra, có bằng chứng. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái khoa học, muốn tu phải hiểu rõ khoa học. Rồi chúng ta mới thấy quyền năng của Thượng Đế, quyền năng của vũ trụ, quyền năng của nhân loại đã đem lại cái gì cho chúng ta. Những ngày hôm nay, cái trận chiến sắp xảy ra ở Iraq, thì mọi người cũng hướng điện năng về đó. Mà có người nào muốn chiến tranh? Không có ai muốn. Muốn hòa bình, muốn xây dựng, muốn mọi người thức tâm. Đó, cái điện năng nó vô cùng. Quý vị ngồi đây mà quý vị có thể chuyển, có thể hiểu được 70-80% mà quý vị chưa thấy, chưa tu, chưa thanh tịnh, chưa thấy, thì quý vị nên lo xảy ra chiến tranh, chết bao nhiêu người. Thấy không? Nhưng mà bài học của Thượng Đế vẫn cho. Thế gian chiến tranh là để cho con người thức tâm. Thế gian chiến tranh để dạy dỗ cho con người trở về thiện lành thay vì ác độc. Nó tưởng là nó chế được cái món đó là hay, nhưng mà một ngày nào nó sẽ bỏ. Khi mà quý vị hiểu được ánh sáng của quý vị có từ tâm rõ ràng, thì súng ấm quý vị không có xài. Quý vị dùng khí giới tình thương và đạo đức, giá bao nhiêu quý vị cũng mua. Nhưng mà quý vị không có dùng cái súng ống mà để lãnh đạo người trí. Quý vị là người trí, có điển. Mà có lấy cái súng ống lãnh đạo quý vị là nó thô thiển, phát triển được nữa. Cho nên cuộc đời nó đã thay đổi để cho quý vị thấy energy, thấy computer, thấy sự nhanh nhẹ của vật chất nó tiến hóa như vậy. Tại sao cái óc của quý vị nhanh nhẹ như vậy mà quý vị không có tập trung để thức tâm và tiến hóa? Tôi vô cùng. Cái sở năng sẵn có của chính chúng ta không còn mượn của ai và không còn nắm bắt cái gì, tự nhiên nó có, tự nhiên nó hình thành. Quý vị có con về nhà xem đứa trẻ sơ sanh mới ra, nó phải tự nhiên hình thành mà nó quý giá vô cùng. Quý vị thanh tịnh sẽ ca tụng cái nguyên lai bản chất lúc sơ sanh nó ở đâu. Nó rất thanh nhẹ, rồi nó biến thể tới thô kịch hiện tại là chúng ta chỉ biết hơn thua mà thôi, hoặc không biết thực chất của chính mình. Quên mình là một đại tội, chứ không phải giết người là một đại tội. Quên mình mới đi giết người. Cái quan trọng phải nhớ lại mình, phải kiểm chứng lại mình, phải tìm hiểu cái sở năng mình, thấy rõ vị trí của mình, thì không có làm điều ác. Chứ không phải là tôi không có giết người, nhưng mà tôi không biết tôi vẫn là ác. Cho nên ông Phật nói tham đứng đầu. Là nó không biết nó mới tham của người khác. Nó biết nó không bao giờ tham của người khác. Nó biết nó là nó thương yêu tất cả anh em. Chung sống trong quả địa cầu này. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, rốt cuộc phải lấy trời làm nhà, lấy đất rồi. Còn có vị bô lão nào dám xưng danh là tôi sẽ chết trong nhà tôi mãi mãi không? Phải lấy đất. Phải chôn của bơi dưới đất mới ổn định. Thân hoàng thân. Rồi cái thân đó đâu? Cái thân đó tứ giả hợp thành là nước, lửa, gió, đất hợp thành cái xác này. Quý vị ngồi đây là toàn là nước, lửa, gió, đất hợp thành. Dạ thôi. Không có thật. Một ngày nào quý vị phải trả lại nước, lửa, gió, đất. Rồi quý vị ra đi với cái gì? Với ánh sáng của quý vị là với tâm thức. Với cái như lai bổn tánh của quý vị là tâm thức. Quân bình. Cho nên nó gặp mê, nó phá mê, gặp chấp, phá chấp là nó ánh sáng. Nó còn chấp, nó là tâm tối. Nó làm sư phụ mà nó có dẫn đệ tử là nó là tâm tối. Nó không có sáng suốt. Nó sáng suốt nó phải chiếu cho đệ tử nó. Không có dẫn đệ tử nó được. Thấy không? Ta làm sư phụ đệ tử mà còn dẫn là không được. phải dùng cái sáng suốt là diệu pháp tận độ chúng sanh. Mặt trời đâu có dẫn chúng ta. Chúng ta làm gì làm, nhưng mà mặt trời không dẫn. Người trí không có dẫn người khác. Người thiếu trí mới là dẫn người khác. Phải hiểu chỗ đó. Người thiếu trí mới dẫn người khác. Người đủ trí là toàn năng quân bình, nó chỉ tận độ ban chiếu mà thôi. Chúng ta thấy mặt trời, mặt trăng. Chúng ta làm gì vậy cũng ân ái ban chiếu cho chúng ta. Mà chúng ta không có điện năng của mặt trời thì không có sự sống hiện tại. Chứ đừng nói tôi ở trong phòng lạnh mà được phước đâu. Không có điện năng mặt trời thì máy lạnh không có chạy được. Cái trí khôn của người không có mà ai chế cho nó ngồi. Phải không? Trí khôn là chánh. Trí khôn là điện năng vô cùng, thanh nhẹ, ánh quang của Như Lai tánh của mọi người. Cho nên chúng sanh là Phật, mà không biết làm Phật thì bị Phật giả gạt mà thôi. Thấy không? Người ta cứ đi cúng Phật gỗ rất nhiều, nhưng mà không Phật chánh họ không có cúng. Chính họ không biết cúng. Tại sao? Lý do gì? Không đặt câu hỏi cho chính mình. Chuyện lâm trận, lâm ra thành mê tín gì đó. Cho nên mình phải hiểu cái nguyên năng sẵn có của chính mình. Ngày nay mình ra cái xứ khoa học này, mình hiểu rất nhiều. Bước vô cửa, cửa tự động mở. Tính tiền bấm hai cái rồi ra rồi. Không có muốn phiền não sai quay nữa. Đó chúng ta mới thấy cái căn bản của chúng ta là thanh nhẹ vô cùng. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý của chúng ta thì chúng ta không có lão, không có già. Lúc nào cũng enjoy, cũng vui. Vui chơi một kiếp rồi, thăng tiến là cái ánh sáng không có bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên quý vị đừng có lo là quý vị già rồi phải mua đất rồi để chôn thân. Chắc chắn là phải chôn rồi, còn phải mua nữa. Phải lo sao sửa cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở. Tâm thức cho chúng ta càng vui. Sống với cộng đồng toàn đầy ánh sáng thương yêu tràn ngập với nhau. Xây dựng bất vụ lợi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ánh Sáng, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Mai Quang gửi đến quý vị.
Về anh dương âm cảm hòa, trở về thực chất chan hòa tình thương, trở về ánh sáng gieo thương thế trần. Ta là ánh sáng tình thương, trong không mà có rõ đường ta đi, trong không mà có rõ
sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, thưa thầy, má con thì má con khuyên khuyên hai anh con là nghe nói sợ động đất gì đó, 8-9 gì đó, hai anh con nên đi địa bàn khác chơi xa lắm vài bữa đi. Thì má con không hỏi, nhưng mà con biết cái má con vẫn có những cái sự lo.
Lo về chuyện đời, động đất, mà cái làm sao cho cái tâm mình không động, thì đất động cho tâm mình đâu có động. Đó là cái hồn mình mới được thoát. Lúc nào phải giữ cái tâm không động. Còn người đời hơn nhiều nhà tiên tri đã nói rằng tận thế rồi. Ta có một kỳ, ngay bên Âu Châu cũng là tận thế. Mấy nhà giàu tỷ phú bỏ tiền ở trên núi, rồi qua bữa sau thấy còn xe cộ chạy rầm rầm, cũng chạy xuống phố mua đồ, cũng sống lại như bình thường. Cái chuyện đó chúng ta không phải lo, chuyện đó ông trời lo. Sự hiện diện của mình ở trên mặt đất này đâu có biết có, nhưng mà ngày nay mình có là ông trời làm rồi đó. Mình có quyền gì làm mà cái gì phải lo. Nhiều người hồi nào giờ nghèo chưa trúng số, trúng cái bị đụng xe đụng chết coi ba mạng luôn cũng có. Cho nên mình thấy cái chuyện làm để tự nhiên phát triển, chính mình coi tên tuổi mà không biết tên tuổi này là sao. Của trời đất, một sự sống của mình đây mình cũng không hiểu vì sao. Cái duyên lành nó đưa đến mà thôi, thì mình lo tu là tốt. Chạy đi đâu mà khỏi lý trời. Chuyện của trời làm mà làm sao mình tính được? Không có tính được. Như núi lửa Manila, những người sống ở núi lửa, cảnh nó đẹp tốt hơn mấy. Chết không còn người trong cái lúc đó. Rồi nghĩ sao? Họ đâu có nghĩ chừng họ bị chết bằng cảnh như vậy đâu. Không, chuyện ông trời làm mình không có lo. Mình lo làm sao tu tâm thanh tịnh ở đời thì mình có hiếu nghĩa rõ rệt, trung tín rõ rệt, nhiêu đó đủ rồi. Còn lúc nào trời kêu là mình dạ đi thôi, không có cãi. Ông trời nói đâu có nói chuyện với ông trời được. Quý vị chưa xuất hồn lên có gặp ông trời đố mà quý vị có còn nói chuyện, không có được một giây nói chuyện, không có được trình một cái chuyện gì hết, tự nhiên ngài nói hết. Thì chừng nào mình, sự sống của mình cũng do sự những tia sáng của ngài ban chiếu của Thượng Đế, thì tất cả mình tin nơi đạo, tin nơi Thượng Đế, không còn cái gì mất mát. Mà không tin nơi Thượng Đế, không tin nơi đạo thì sẽ mất mát dài dài, mất cả tâm linh, mất cả của cải. Chứ mình không có tính hay bằng ông trời tính đâu. Những nhà tử vi cũng bị chết vậy thôi, xác ngài cũng phải bỏ ra đi thôi, chứ không có làm gì được. Suốt ngày tính chuyện cho người ta mà rốt cuộc cũng chết queo, không làm được cái gì hết. Cho nên nói cái câu vạn sự trên đời là không. Nhiều người hay nghe bói này kia nọ, anh sẽ phát đạt, anh sẽ làm giàu. giàu đâu cũng thấy cũng khổ và khổ hoài thôi. Càng giàu càng khổ, càng tham càng khổ là vậy. Mà tu đây nó giảm bớt tham, nó giải bớt nghiệp, nó không có khổ. Ai tranh đua gì tranh đua nó vui. Nó vui với trời Phật, nó vui với sự thanh nhẹ, nó vui với ánh sáng từ bi của nội tâm của nó. Nó đầy đủ rồi, nó không có thiếu cái gì hết. Thì nó mới đem lại sự bằng an với người khác. Còn nếu mà tử vi hay quẻ dịch hay là tôi đã học lâu rồi. Chính ông Tư biết quẻ dịch mà, tôi không bao giờ học. Tôi còn phê bình hồi đó, tôi nói ông có nói gì nói rốt cuộc cũng chết à. Tôi chỉ là tôi thôi. Nói đúng 100% cũng vậy thôi. Cũng phải tôi chết rồi tôi phải đi làm sao, tìm đường tôi đi chứ. Tôi bị giam xuống thế gian, tôi là cặn bã của thanh quan. Ấp tôi vẫn sáng suốt, vẫn hiểu chuyện này, vẫn hiểu chuyện đó. Tin lễ phải, tôi phải tiến theo lễ phải, tôi nghe lời chân lý tôi đi thôi. Còn cái này hù kia hù, tôi không có nhận nữa. Dứt khoát như vậy nó mới tiến bộ. Cái ấp mình nó bừng sáng được.
Con xin cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, khi con bước đường đạo thì ngoài đời cứ nhìn con nói là con quỷ, con chấp nhận. Con khi xuống tóc thì người ta chửi con rất nhiều. Con biết rằng bài học con trả mà không biết bao giờ cho hết. Khi con chào đời, khi con biết từ hồi nhỏ lớn giờ con rất đau khổ nhiều, từng đi ở đợ, từng đi bằng đau khổ rất nhiều. Con rất thương người, mà tại sao nhiều khi người ta không thương con?
Cho nên người tu lịch sử của Việt Nam có Quan Âm Thị Kính có làm gì đâu, nhưng mà bị quan. Con thấy không? Thì con mới có một hai chuyện mà con nói là con bị quan là con chưa có chấp nhận cái quan. Con thấy cái đó là cái vui, con đấy là thầy con thật giúp con tiến. Khi mà cái chuyện quan ức này khi họ chửi trên đầu mình cũng như thầy mình đã đánh roi mà mình nhịn nhục thì thầy thương, không có sao hết. Dễ lắm, không có khó. Nhịn nhục đi, không có than vãn nữa. Từ rồi về sau không than vãn nữa, nhịn nhục lo tu thiền. Không biết gì hết, tôi học ngu, tôi không học khôn, tôi học ngu đời. May ra có cơ hội ngoan đạo, mà tôi luôn luôn tâm tôi sống về đạo. Cái gì cũng đạo hết. Cái áo con đang bằng cũng đạo ở trong đó. Từ đâu mà đến cái áo đó? Lần lần tu thiền con hiểu hết. Rồi con có hiểu cơ tạng con từ đâu mà hình thành. Lần lần con hiểu hết. Con băng lòng, càng băng lòng trả nghiệp thì tâm từ bi con càng phát triển. Lúc đó gia đình con không phải mấy người đâu, đông lắm, sẽ phát triển nhiều hơn. Đó kêu bằng vinh quang là vậy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.